Hồi 46. Vào địa ngục, phạt dầu sôi. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 23 tháng Giêng, năm Mậu Ngọ, 1978. Hơ. Hiệu đạo như đồng, lạp lệ lưu. Ân cần dục đãi, lạc thời hưu. Sai hoài nghinh đắc, tuân phong ý. Đối nguyệt đàn cầm, thạch điểm đầu. Dịch. Học đạo cũng như lệ nến trào, thiết tha đợi lúc nghỉ tiêu dao. Trúc sầu nghênh đón mùa xuân mới, trăng đá đàn ca ý dạt dào. Tế Phật. Năm mới Mậu Ngọ, lần đầu tiên vào âm phủ viết sách. Ngày xuân còn tràn trề khí xuân, rất tốt cho sự mở đầu công việc. Dương sinh, sửa soạn vào địa ngục. Dương sinh. Bạch thầy, con đã chuẩn bị xong, kính mời thầy lên đường. Tế Phật. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh. Bạch thầy, con đã xuống rồi, bữa nay mình vào thăm ngục nào? Tế Phật. Hôm nay vào ngục phạt dầu sôi. Phía trước ngục quan sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương sinh. Quả nhiên phía trước có một đoàn người ngựa cảm tình chan chứa, phải mau hướng về phía ngục quan cùng chư vị tướng quân để làm lễ ra mắt. Ngục quan. Chớ quá chấp lễ, bữa nay Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, chúng tôi rất hoan nghênh. Bản ngục có tên gọi là Ngục Phạt Dầu Sôi, thuộc quyền cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị phụng chỉ tới đây, trải qua bao gian lao vất vả, đó thật là công quá lớn. Tế Phật. Ngục quan quá khen. Quý vị cũng lao khổ vì suốt ngày phải canh gác tội phạm, chẳng được an nhàn thư thái chút nào. Ngục quan. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành trách nhiệm để mong cảm hóa tội hồn, cho nên rất hao tổn tinh thần. Nếu như chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị thực hiện phong đức khuyên đời, độ người bằng cách soạn sách, lập thuyết, thì hẳn là thay trời giáo hóa. Xin mời hai vị theo chúng tôi vào trong. Dương sinh. Đã tới cửa ngục, hai bên có âm binh canh gác nghiêm ngặt. Chỉ có vào chứ không có ra, e rằng thời gian giam giữ rất dài. Trong ngục, bày biện sơ sài, nhìn không được đẹp mắt. Có một cái nồi cực lớn, hình thù giống như nồi luộc heo, luộc rau ở các làng quê. Phía dưới, âm binh đốt lửa, cháy đỏ rực. Trong nồi, dầu sôi sùng sục. Giống hệt cảnh dương gian thường nói là phạt dầu sôi. Âm binh áp giải tội hồn tới gần, dùng đinh ba đâm, rồi thảy vào nồi. Tội hồn chỉ kịp thét lên một tiếng. Sau đó chìm ngay xuống đáy nồi. Dầu sôi thì vô tình, chỉ trong chớp mắt, thịt da tiêu hết, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng toát. Xin hỏi ngục quan, hình phạt này gọi hình phạt gì? Tội hồn, phạm loại tội ác nào mới phải vào đây chịu hình phạt này? Ngục quan. Hình phạt quăng tội hồn vào nồi dầu sôi là hình phạt nặng nhất của Đệ Thất Điện. Dương gian nói hãy phạt dầu, đó là hình phạt cực nghiêm để trị yêu tinh ác quỷ. Nay bản ngục cũng dùng hình phạt này để trừng trị những kẻ đã phạm tội cực ác ở thế gian. Cho nên các tội hồn sau khi chết mà phải tới đây chịu cực hình, thì đều là những kẻ lúc sống đại gian đại ác. dương sinh, phần lớn họ đã phạm vào những tội gì?
Ngục quan. Lúc còn sống, các tội hồn đó đã phạm vào các tội như trộm cướp, đả thương, giết người, loạn luân, tham nhũng, đánh thuốc độc, hại tính mạng người, phản bội lẽ trời. Chết đi phải chịu các hình phạt ở các ngục khác xong, còn phải tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này.
Dương sinh. Ngoài các tội phạm kể trên, còn có tội phạm nào khác tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này không?
Ngục quan. Nếu như lúc sống, chuyên dùng pháp thuật hại người, sau khi chết, các tội hồn đó cũng phải tới đây nhận lãnh hình phạt này, để cho tà pháp tiêu tan.
Dương sinh. Thưa ngục quan, có thể ra lệnh cho âm binh áp giải vài tội hồn chưa bị ném vô nồi tới đây để tôi phỏng vấn họ được không?
Ngục quan. Được lắm. Lệnh tướng quân dẫn mấy tội hồn tới đây để nó cùng khai.
Tướng quân.
Xin vâng lệnh. Tội hồn đã tới, mời Dương Thiện Sinh tra hỏi.
Dương sinh. Xin hỏi bà cụ già, tớ sao cụ phải tới đây chịu hình phạt này?
Tội hồn.
Tôi lúc sống thuộc loại tú bà ở lầu xanh. Suốt cuộc đời tôi chuyên môn dụ dỗ, dẫn mối gái tơ, kiếm tiền bằng cách buôn da bán thịt. Sau khi chết, bị xử đầy tại ngục bùn phân nước tiểu, rồi ngục môi ruột, và bây giờ là ngục vạc dầu sôi. Minh Vương thật quá tàn nhẫn vô cùng. Tôi lúc sống chỉ biết làm tiền, không tin quỷ thần. Sau khi chết mới rõ, khó thoát khỏi cảnh địa ngục.
Ngục quan.
Ngươi là kẻ lòng dạ quá bất nhân, chẳng hề nghĩ tới cảnh đồng bào cùng chung cốt nhục. Mi dùng tiền mua bán phụ nữ, đẩy người xuống giếng. Đạo đức nhân tính của mi đâu? Nếu không đẩy mi vào nồi dầu sôi mà luộc, thì những mầm mống ác độc trong cơ thể mi làm sao trừ tuyệt nổi?
Dương sinh. Xin hỏi anh kia, tuổi tác còn trẻ, cớ sao lại vào đây chịu hình phạt đau đớn này? Trên mình lại còn lưu dấu tích máu me, hai tay ôm khư khư vết thương, lu mồm kêu đau nhức, đầu óc rối bời. Hình dung đúng là kẻ bất lương. Chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì, tới nỗi sau khi chết phải đến đây chịu hình phạt này.
Tội hồn.
Bây giờ tôi thật là hối hận. Lúc sống chẳng chịu học hành, suốt ngày lập đè lập đảng với đám du côn, đánh bài bị thua quịch nợ, cuối cùng sinh ra trộm cướp, chẳng may xa lưới, tòa án xử tử hình, bị hành quyết mà thác. Hiện thời vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức. Sau khi chết lại bị đầy khắp các ngục, cuối cùng còn giải giao qua đệ thất điện. Diêm Vương vô tình phán đầy tôi tại ngục phạt dầu sôi. Hiện thời luôn luôn kinh hoàng khủng khiếp, chẳng được một phút yên ổn. Hy vọng người đời phải biết yên phận giữ mình. Phật cướp của người nuốt chẳng trôi,
ăn chẳng nổi. Uổng công thầy dạy dỗ, công cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. Ơn nghĩa sâu dày, chẳng biết tới bao giờ mới đền đáp nổi.
Tế Phật. Nước phép chí công, tại mi đi tìm đường chết. Cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà ác. Nếu mi còn được một chút lương tri, kiếp sau phải ráng lo tu.
Dương Sinh. Xin hỏi vị này, cớ sao người lại phải tới đây thụ hình?
Tội hồn.
Lúc sống, trong một phút quẩn trí, vị say xưa tranh giành, giết luôn hai người một lúc, bị tòa kết án tử hình. Sau khi chết, bị hành hạ cùng khắp các điện. Nay lại giải giao qua ngục này, thấy dầu sôi rùng rục trong nồi, thật da tiêu tan. Hối hận chỉ vì một phút sai lầm mà tạo thành đại tội.
Ngục quan, giết người thì phải đền mạng. Lời nói từ xưa quả là sáng suốt. Dưới tay mi đã từng coi mạng sống con người như con kiến. Bây giờ bị bỏ phạt dầu sôi, há mi lại sợ sao? Nếu như không quăng mi vào phạt dầu sôi, thì máu của kẻ bị mi giết chẳng thể khô.
Dương Sinh, xin hỏi ông lão này, tớ sao ông phải vào đây?
Tội hồn. Lúc sống, tôi học rành nghề đạo pháp. Đặc biệt, một mình được thầy bí truyền cho. Người đời thường gọi là phù tử tiên. Phàm thể ai có tiền trả, là tôi làm phù làm phép, khiến cho tinh thần người ta hát loạn, gia đình bất an, phá hoại hôn nhân, không một hành vi nào bỏ sót. Lại còn dùng tà thuật, làm cho phụ nữ mê mẩn tâm thần, để bày trò gian dâm. Lúc sống, có thể nói là vô cùng sung sướng. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận, phán xử tội tôi. Tôi liền sử dụng tà thuật, đấu phép. Không ngờ, âm binh ở địa ngục đoàn kết đánh lại, khiến tôi đại bại. Bữa nay, bị quăng vào phạt dầu sôi, tà pháp tiêu tan, chẳng còn gì nữa. Ôi, cái pháp mà không sử dụng đúng, theo đường chính trực, sau khi chết, thật là quá thảm.
Ngục quan. Mi phản đạo, phản trời, mượn tà thuật hại người, quả là tên ma đạo. Âm phủ tối kỵ, thuật sĩ làm phép hại người. Phàm thuật sĩ bất chính, không một kẻ trốn thoát khỏi hình phạt, quăng phạt dầu sôi. Khuyên những kẻ học pháp ở thế gian, tôn kính, giữ đúng lời thầy dạy, cùng phát huy, đem sở học cứu người giúp đời. Ác sau khi chết, được gia nhập đạo thần, đạo tiên. Còn không, ác sẽ nhập vào ma đạo, không thể không thận trọng.
Dương Sinh. Xin hỏi ngục quan, tội hồn vừa bị quăng phạt dầu sôi, chỉ còn bộ xương. Nếu vớt ra, dùng nước hoàng hồn tưới lên, xác thân trở lại nguyên hình. Nếu như lại bị thụ hình lần nữa, thì cảm giác của tội hồn sẽ ra sao?
Ngục quan. bị thảy vào vạt dầu, đau đớn vô cùng, và thân không còn dính da. Cảm giác giống hệt kẻ bị dìm vào nước, trước tiên bị ngạt, sau đó nóng bỏng, rồi ngất liệm. Phàm kẻ có ma thuật, tà pháp, lúc ném vào vạt dầu sôi, sẽ bị phá công.
Tế Phật. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường.
Dương Sinh. Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi vô cùng nồng hậu, xin cáo từ.
Ngục Quan. Lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Tế Phật. Mau lên đài sen.
Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường.
Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông tám giảng. Đọc đến đây, lại được học thêm rất nhiều mánh khóe của trần gian. Dù có chối cãi đi đến đâu, cũng không lọt được. Chúng ta mang một cơ thể của nhân gian. Một cái hình thù như thế này, rất kín đáo, mình có thể che giấu mọi sự việc của chính mình, nhưng mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không có sự sống. Các bạn không hít thở được, có giấu cách mấy thì cái thanh quang đó nó cũng chiếu tới, và tất cả những tội lỗi của chúng ta là điều trống rỗng. Công khai, không có giấu giếm được. Người tu phải thả lỏng, tâm thức thanh nhẹ, hướng thượng, làm những điều sáng suốt, xây dựng, giúp đỡ, hy sinh. Điều đó mới là chuộc được tội. Cho nên, chúng ta tu, mà người thiền pháp lý vô vi, bằng lòng tu, bằng lòng học, bằng lòng thiền, thì cái tội xóa liền. Tại sao xóa liền được? Tội do đâu? Do sự ô trược trong tâm thức, càng ngày càng dồn cục, rồi nó thành ra hành động. Từ hành động, mình tưởng đâu biểu diễn rất hay, nhưng mà trong giới hạn. Tại vì không hiểu cái chân lý rõ ràng. Tôn Ngộ Không 72 phép màu, nhưng mà cũng phải bị giam ở nơi ngũ hành sơn. Hiện tại, các bạn còn mang cái thể xác này là gì? Cũng là ngũ hành sơn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kết thành cái bản thể, mà cái hồn bị giam. Đau đớn vô cùng. Các bạn muốn thoát, tôi muốn thoát, mà thoát không được. Vì cái cảnh sanh lão bệnh tử, khổ, nó cứ lấn áp các bạn. Cứ tới mãi như vậy. Các bạn muốn không già không được, muốn không chết không được. Là tại sao? Các bạn có một thể xác anh hùng, sức mạnh như vậy, có một trí tuệ cao cường như vậy, mà không thể tránh được cái chết. Tại sao? Là thấy rõ, chúng ta không có khả năng, chúng ta đang ở dưới quyền điều khiển của Thượng Đế. Người điều khiển các càn khôn vũ trụ, liên hệ, điều khiển luôn chúng ta nữa, mà chúng ta làm sai, tưởng là hay. Cho nên, chúng ta là người tu, lo niệm Phật, để chi, để quy nhất, thượng trung hạ, quy nhất mới có cơ hội thức tâm. Mà không biết niệm Phật, tự đắc, dùng ý phàm để độ thân, thì kêu là giới hạn, không có tiếng, đau khổ vô cùng,
trong lúc chết. Những người mà tỉnh táo, khi mà chết ra tỉnh táo, biết đường hướng đi, đâu có phải xuống địa ngục, biết đường hướng đi ngay trung tim bộ đầu, không có bị xuống địa ngục. Hằng đêm, hằng ngày, chúng ta khổ luyện để công phá cái ô trược mà trở về với thanh giới, thì cái bước đi hằng ngày, nhắm mắt là chúng ta thấy bộ đầu rút, chúng ta đã đi rồi. Lúc chết, bỏ cái xác này, chúng ta vẫn đi tự nhiên. Vì là thói quen rồi, hướng về sự sáng suốt. Khi mà các bạn hướng về sự sáng suốt đó, thì tự nhiên nó cải thiện tâm tánh của các bạn. Các bạn không có thể làm điều ác được. Các bạn không có thể làm điều ác được. Không có thể hăm dọa một người nào hết. Chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Thấy mình ngu, thấy mình tâm tối, thấy mình tội đầy đầu, mình phải ráng tu sửa tiếng. Không nên kỳ thị một người nào, không nên khinh thị một lời nói nào. Bất cứ từ đâu đến, cũng là một cơ hội giáo dục, để ta có cơ hội, để ta tìm được sự thanh tịnh của chính ta. Mình biết đối phương đang khinh khi tôi, nhưng mà đó là cơ hội, để tôi tìm được sự thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh, là tôi sáng suốt, thì sự khinh khi kia, nó đâu có phải khinh khi. Nó là một cây thước, cho tôi đo lường sự tiến hóa tu hành của chính tôi. Tình đời bạc bẽo, đối với tôi, là quý vô cùng. Lấy oán làm ân, chính nó là một công cụ của Thượng Đế, đang đo lường sự thanh tịnh của con Ngài. Cho nên, chúng ta lại càng cố gắng tu, càng tiếp kiến, nhận lãnh bất cứ những sự trở ngại nào, mà khi các bạn đã quen sống rồi, vượt qua những sự trở ngại đó, thì các bạn là cái gì? Là tiến hóa. Các bạn là cái gì? Là giải thoát. Mà ai đã làm cho các bạn giải thoát? Chính bạn đã chấp nhận tâm thực hành, làm một cuộc cách mạng trong thanh tịnh của nội tâm, buông bỏ tất cả những sự trược ô của ngoại cảnh, mà trở về với chân giác sẵn có của chính mình, thì con đường đạo là đó. Cho nên, các bạn biết con đường đạo rồi, thì mặc sức mà đi, đi đến vô cùng. Không nên tự đắc, ta là đắc đạo, ta học đạo là học cái vô cùng, học mãi, học vô cùng, học kiếp này, kiếp kia. Vì chúng ta luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải tương đồng, trở về nhiều kiếp, chúng ta mới có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt. Và cởi mở tâm hòa đồng, thấy tất cả huynh đệ tỷ muội là một. Kẻ xấu, người tốt, chúng ta nghĩ nó là một, thì chúng ta mới cảm hóa nó được. Còn chúng ta thấy, chúng ta khác biệt hơn những cái người xấu kia, thì chừng nào mới có cơ hội cảm hóa người xấu trở nên người tốt. Các bạn phải học và hiểu trong thực hành. Cho nên, các bạn mỗi đêm soi hồn pháp luân thường chuyển là khai mở những cái ngục ở bên trong đang bị kẹt, không có chịu hòa tiến với cùng giới bên ngoài, thành ra cái tự ái nó che cái tâm thức của các bạn, rồi tự ái đó nó chôn vùi cái linh căn sẵn có của các bạn. Càng ngày càng tối tâm trong lầm lỗi mà không hay, tưởng ta là hay, tưởng ta là giỏi hơn mọi người. Hôm nay chúng ta cùng tề tụ nơi đây để nghiên cứu cái sách Địa Ngục. Các bạn nghe qua trong giờ thiền và các bạn sẽ cảm giác rằng
trong lúc tôi được nghe ông bạn tôi đọc như thế đó, và tôi cảm thấy nhẹ, và tôi thấy tôi cởi mở, thì sau này tôi về nhà, tôi nghe tôi thế nào? Nó khác hơn ở chỗ nào? Bởi vì một lúc, các bạn thấy rằng, các bạn có sự thanh điển rõ ràng, có thanh điển bên trong rõ ràng, mà các bạn không chịu phun bồi cái sự thanh tịnh, thì nó không có xuất ra để mà nó cảm ứng trong giây phút thiêng liêng, ân độ các bạn. Tương lai các bạn sẽ tìm ra nguồn gốc căn cội của các bạn là thanh điển. Các bạn tu bao nhiêu kiếp là vô hình vô tướng. Ngày nay, các bạn phải xóa bỏ hình tướng để trở về sự chân giác các bạn. Thì lúc đó, cái tâm các bạn mới kêu bằng mở cái thức hòa đồng với các giới, mới thể hiện giá trị của sự thương yêu và tha thứ.